Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung Gia Lai đẩy mạnh thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe. Cuối chương trình là phóng sự, đường thông hè thoáng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông, Gia Lai đang bước vào đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe. Đây là bước đi then chốt nhằm khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm nay, từ sai lệch hồ sơ đến thông tin không trùng khớp, gây khó cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân.
Những năm gần đây, công tác quản lý phương tiện giao thông và giấy phép lái xe gặp nhiều khó khăn do dữ liệu từ các hệ thống cũ chưa được đồng bộ, còn sai lệch hoặc thiếu thông tin. Thực trạng này không chỉ gây ra trở ngại cho cơ quan quản lý trong quá trình xử lý hồ sơ, mà còn làm người dân mất thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trước yêu cầu cấp thiết đó, Gia Lai đang triển khai đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, hướng tới một cơ sở dữ liệu giao thông hiện đại, thống nhất và vận hành hiệu quả. Mục tiêu của đợt tổng rà soát lần này là xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện và người điều khiển, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ thông tin đồng bộ với các cơ quan chức năng. Đợt tổng rà soát lần này chia làm hai nhóm chính, đối với phương tiện, chủ phương tiện và đối với người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe. Từ dữ liệu do Bộ Công an cung cấp, Công an tỉnh sẽ chia tách theo địa giới hành chính và chuyển về 135 xã phường của tỉnh. Từ đó, các đơn vị cơ sở tiến hành rà soát theo 5 nhóm, xe và chủ xe đúng dữ liệu, có xe nhưng chủ xe không còn ở địa bàn, có chủ nhưng không còn xe, không có chủ và trường hợp có xe có chủ nhưng chưa có trong danh sách để thống kê, cập nhật chính xác. Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch, các đơn vị tiếp tục đối chiếu xử lý những phương tiện hết niên hạn sử dụng, xe tạm giữ quá hạn không có người nhận, xe sang nhượng nhưng chưa sang tên. Qua đó loại bỏ dần những dữ liệu ảo, đảm bảo hệ thống thống nhất, phản ánh đúng thực trạng trên địa bàn. Nói về những tác dụng của việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
Ở Việt Nam chúng ta cũng như ở một số nước trên thế giới thì cái việc cấp giấy phép lái xe là bằng bản bìa chưa được số hóa. Sau này thì công nghệ phát triển và cái dự án dữ liệu quốc gia về dân cư thì đang có cái khuyến khích người dân chuyển đổi từ giấy phép lái xe bản bìa sang bản cứng để tích hợp. Thì khi mà chuyển đổi giấy phép lái xe sang bản trên hệ thống VMID thì người dân không cần phải xuất trình giấy phép lái xe bản cứng, và nó có những cái tiện ích là nó tích hợp tất cả các loại giấy tờ trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái thứ hai nữa thì qua cái việc rà soát này, chúng tôi nắm chắc hơn, sâu hơn về cái số lượng giấy phép lái xe đã được cấp từ Bộ Giao thông Vận tải trước đây để thống nhất trong cái việc quản lý và việc cập nhật trên cái hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đối với nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Gia Lai là tỉnh thứ hai trên cả nước hoàn thành việc phân cấp về cho công an cấp xã. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Nhờ phân cấp, người dân không còn phải đi xa lên huyện hoặc tỉnh như trước đây, mà có thể đến bất kỳ trụ sở công an xã nào trên địa bàn để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ được tiếp nhận nhanh gọn, quy trình xử lý rõ ràng, minh bạch, giảm đáng kể tình trạng ùn tắc hồ sơ tại cơ quan cấp trên. Lực lượng công an cấp xã cũng được tập huấn nghiệp vụ, trang bị hệ thống máy móc, phần mềm chuyên dụng để bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng quy định. Việc đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. nói về việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả đợt cao điểm tại địa bàn cơ sở, Trung tá Trần Quốc Tiến, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước cho biết.
Thực hiện kế hoạch thu thập, rà soát, làm sạch dữ liệu trên cái xe. Khi nhận kế hoạch của công an tỉnh thì lãnh đạo công an xã đã chỉ đạo tổ sát trật tự bám vào cái kế hoạch của công an tỉnh để tiến hành lập một kế hoạch thu thập làm sạch dữ liệu trên địa bàn xã. Thì qua đó thì những cái biện pháp tập trung mạnh nhất đó là tiến hành phân ra theo danh sách dữ liệu theo 32 thôn để đồng thời là giao cho 5 cán bộ chiến sĩ phụ trách 5 địa bàn của xã quán triệt đến 32 thôn để mà hướng dẫn cách thu thập. Hàng ngày thì giao cho cán bộ phụ trách đó gọi điện đôn đốc nhắc nhở cái việc thu thập làm sạch và báo cáo số liệu hàng ngày.
Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn tất việc cập nhật và bổ sung dữ liệu phương tiện cùng giấy phép lái xe trước ngày 31 tháng 12. Sau đó tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe và hoàn tất trước ngày 30 tháng 3 năm 2026. Hai mốc thời gian này đóng vai trò quan trọng đảm bảo quá trình chuẩn hóa dữ liệu diễn ra đồng bộ, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giao thông. Khi hoàn thành, tất cả thông tin sẽ được quản lý tập trung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện để lực lượng chức năng dễ dàng đăng ký, tra cứu, đối chiếu và xử lý vi phạm một cách chính xác, minh bạch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, nhất là tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho người dân, với quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
Cái khó khăn đầu tiên là địa bàn tỉnh Gia Lai là cái địa bàn rất là rộng. Đấy. Một số người đồng bào dân tộc thiểu số thì đi làm ăn xa, một số công dân không có mặt ở địa phương đã chuyển đổi cái nơi ở. Tuy nhiên cái hệ thống cập nhật dữ liệu trên thì hiện nay là chưa cập nhật kịp nên là cũng gây khó khăn nhất định cho lực lượng công an cấp xã khi tiến hành rà soát trực tiếp tại địa bàn các cái khu dân cư, thôn, bản. Nhưng mà đối với sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Cảnh sát Giao thông, của Giám đốc Công an tỉnh thì chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được cái chỉ tiêu là làm sạch 100% theo cái chỉ đạo của Cục C08 cũng như Giám đốc Công an tỉnh và phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Việc hoàn tất dữ liệu và số hóa hồ sơ là bước nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Khi hệ thống dữ liệu giao thông đồng bộ, Gia Lai sẽ có cơ sở để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tra cứu phương tiện, xử lý vi phạm và cấp độ giấy phép lái xe nhanh chóng, hiệu quả. Đây là bước đi chiến lược giúp tỉnh hướng tới quản lý giao thông thông minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong các giải pháp chủ động phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, thì việc từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, ngăn ngừa hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ cũng là nội dung quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, có nhiều xã phường, nhất là các xã phường trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, thì tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hoạt động của các xe kinh doanh vận tải hành khách loại 16 chỗ dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến.
Mặc dù đã có quy định bắt buộc đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách là phải đón trả khách tại các bến xe, nhưng ở nhiều tuyến đường thuộc phường Pleiku, phường Hội Phú, An Phú thuộc địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, việc những tài xế vi phạm quy định này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là đối với những tài xế điều khiển phương tiện xe kinh doanh vận tải hành khách loại 16 chỗ ngồi. Trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Tùng, Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tông, Lý Thái Tổ. Ở các tuyến đường Trường Chinh thuộc quốc lộ 14, Lê Xuân thuộc quốc lộ 19, tài xế xe khách không chỉ dừng trên đường để đón trả khách mà còn dừng bốc xếp hàng hóa. Có thời điểm cùng một đoạn đường có tới 3 đến 4 xe dừng đón trả khách gây cản trở giao thông đối với các phương tiện khác cùng tham gia giao thông trên đường. Tình trạng vi phạm quy định về tham gia giao thông như thế tồn tại khá phổ biến và nhiều lái xe vi phạm cũng đã bị lập biên bản xử lý nhưng vẫn có dấu hiệu tái diễn. Một tài xế xe khách vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông trật tự phát hiện xử lý lỗi vi phạm đón trả khách trên đường Trường Chinh, biện minh.
Bắt người khách đi cho nó kịp chuyến, lỗi này thì cũng do chủ quan thôi chứ không có thường xuyên.
Theo Điều 23 Nghị định 100 năm 2019, quy định về các lỗi liên quan đến đón trả khách không đúng nơi quy định có ghi rõ. Nếu vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách hoặc dừng đón trả hành khách quá thời gian quy định, đón trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong khuất tầm nhìn thì bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cùng với những vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, thì tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định cũng diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các xã phường trung tâm ở phía Tây tỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên, nơi lòng đường vỉa hè bị lấn chiếm nhiều nhất ở những khu vực có hoạt động kinh doanh, buôn bán, khu vực chợ, các vị trí có trường học. Đường Chu Văn An thuộc phường Hội Phú chỉ dài khoảng hơn 200 mét, nối giữa đường Trường Chinh thuộc quốc lộ 14 và đường Lý Nam Đế. Nhưng do trên đoạn đường này có tới 2 trường học là trường tiểu học Ngô Mây và trường trung học cơ sở Trần Phú, nên nhiều hộ kinh doanh bày bán hàng ngay trên vỉa hè làm cản trở lối đi của người đi bộ và học sinh. Cùng với đó, đây là tuyến đường dẫn tới bến xe Đức Long nên các phương tiện vận tải lưu thông nhiều. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm đưa đón học sinh, xe ô tô của các phụ huynh đậu đỗ ngay dưới lòng đường gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Đường hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, lòng đường, lề đường bị lấn chiếm nên đường Chu Văn An đang là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh, người dân sống ở khu vực này và những phương tiện tham gia giao thông khác. Thầy Nguyễn Công Hoan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Hội Phú nói:
Và trường Trần Phú và trường Ngô Mây thì cùng nằm trên tuyến đường Chu Văn An, một tuyến đường khá hẹp và số lượng học sinh của hai trường rất là đông. Đó, vào những ngày khi mà đặc biệt trời mưa thì phụ huynh đưa con bằng xe ô tô khá nhiều và gây ra cái cảnh là ùn tắc, kẹt xe. Đó, và thì nhà trường cùng với ban hiệu trưởng Ngô Mây cũng đã trao đổi làm việc với công an phường trong cái việc là để phân luồng vào những giờ cao điểm. Đó, và cũng đã hiện nay phường đang có cái bãi đỗ xe ở ngay phía ngoài đường Trường Chinh, thì công an phường và nhà trường cũng tuyên truyền cho phụ huynh đỗ xe ở khu vực bên ngoài đó để giảm tránh ùn tắc giao thông. Đó, và cũng đang tham mưu là đối với những ngày nếu trời mưa mà khi phụ huynh đón con nhiều thì có lẽ là sẽ phân luồng lại về thời gian, đó, làm sao giữa hai trường là lệch về thời gian để cho học sinh và phụ huynh là giảm thiểu tối đa nhất cái việc ùn tắc khi mà vào những thời cao điểm.
Nói về những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến an toàn giao thông trên địa bàn, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
Để người dân tham gia vào cái giao thông một cái cách nó đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì trong đó là vấn đề là yêu cầu khuyến khích người dân là phải tham gia là thi cái bằng lái xe. Tất nhiên trên địa bàn chúng tôi là có 13% dân tộc thiểu số, rồi có 6 ngôi làng dân tộc thiểu số, thì cái vấn đề này thì cũng là một cái rất là bức xúc. Thì chúng tôi đã chỉ đạo đoàn thanh niên, phụ nữ, rồi anh em công an là tập huấn về cái việc là sử dụng máy vi tính, kỹ năng là làm bài thi trên máy vi tính để sau đó để cho là cái việc thi giấy phép lái xe trên máy vi tính của người dân nó đạt hiệu quả cao và để nâng cao hơn cái nhận thức của người dân. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là chỉ đạo lực lượng công an rà soát các cái điểm đen, những cái đoạn đường mà có nguy cơ gây tai nạn. Đồng thời cũng chỉ đạo lực lượng là trật tự cơ sở của phường để thường xuyên đi nhắc nhở các cái hộ dân trong việc lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè.
Sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, địa phận các xã phường rộng hơn trước đây. Điều này đòi hỏi công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự nói chung và an toàn giao thông nói riêng cũng cần có những điều chỉnh phù hợp để hiệu quả đạt được tốt hơn. Các xã phường, nhất là những xã phường trung tâm nơi có đông người dân sinh sống, cần hành động quyết liệt hơn trong công tác duy trì trật tự đô thị, khắc phục và chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhất là ở những khu vực có hoạt động kinh doanh buôn bán, các điểm chợ. Chỉ khi đường thông hè thoáng và mọi người cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định về tham gia giao thông an toàn, thì việc phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông mới đạt hiệu quả cao nhất.
Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.